Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khánh thành trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ sở 2 và gắn bằng di tích lịch sử địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tiền thân là Bệnh viện Liên khu Việt Bắc.
Nhằm tăng tỷ lệ bao phủ của vaccine phòng COVID-19, những ngày qua, lực lượng y tế tại các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người già yếu, khuyết tật tại nhà.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 3, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2021 cho đồng chí Phạm Bá Mạnh, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, bí thư đảng ủy cơ quan khối chính quyền dự buổi lễ. Đồng chí Phạm Bá Mạnh, sinh năm 1966, hiện là phó bí thư chi bộ, phó trưởng phòng tài chính kế hoạch, chủ tịch hội cựu chiến binh cơ quan khối chính quyền. Trải qua nhiều vị trí công tác và đơn vị khác nhau, đồng chí Phạm Bá Mạnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động. Nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến cấp cơ sở và được nhiều cấp ngành khen thưởng. Trên cương vị công tác hiện nay, đồng chí đã có nhiều tham mưu đóng góp với Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của cá nhân đồng chí Phạm Bá Mạnh nói riêng và tập thể chi bộ phòng tài chính kế hoạch thành phố nói chung với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng thời mong đồng chí Phạm Bá Mạnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, có nhiều đóng góp cống hiến để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Sáng 11 tháng 3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ sở 2. Dự buổi lễ có giáo sư tiến sĩ Dương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trung tâm hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở 2 được đặt tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên, có quy mô 500 giường bệnh. Trung tâm có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị người bệnh COVID-19, đặc biệt là người bệnh nặng, nguy kịch. Bên cạnh đó, chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công. Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 trong tỉnh liên tục tăng cao. Các cơ sở cấp cứu thu dung điều trị người bệnh mắc COVID-19 của tỉnh luôn trong tình trạng quá tải. Đáng chú ý, những ca diễn biến nặng được chuyển từ các đơn vị thu dung trong tỉnh đều là người cao tuổi, có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và trẻ em, những đối tượng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Do đó, việc Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ sở 2 đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực trong việc điều trị và cứu chữa những người bệnh mắc COVID-19 nặng và nguy kịch. Cũng trong buổi sáng 11 tháng 3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bệnh viện Khu Tự trị Việt Bắc 13 tháng 3 năm 1960, 13 tháng 3 năm 2022, nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Khắc ghi lời Bác dạy, lớp lớp các thế hệ y bác sĩ của bệnh viện luôn đoàn kết vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật của nền y học tiên tiến hiện đại gắn với y học dân tộc và bản địa. Hiện nay, bệnh viện đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định được vai trò vị trí của mình là một trong 6 bệnh viện đặc biệt quốc gia, tiếp tục ngày càng củng cố nâng cao chất lượng chuyên môn trong sự nghiệp khám chữa bệnh cho nhân dân.
Chiều ngày 9 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc đối với các hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 1. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố, lãnh đạo xã Phúc Xuân và đại diện các hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án tại xã Phúc Xuân. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án này có 11 thửa đất với tổng diện tích trên 182.000 m² thuộc các tờ bản đồ số 7, 15 do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý. Để thực hiện dự án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4339 thu hồi trên 189.000 m² đất tại xã Phúc Xuân, trong đó có trên 182.000 m² đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và trên 7.100 m² đất giao thông do Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trên 11 thửa đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có 17 hộ là Nguyễn Tuấn Hùng, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Đức Mạnh, Trần Hữu Thu, Phạm Ngọc Điệp, Trần Hữu Thái, Trần Hữu Đức, Tạ Xuân Hà, Tạ Văn Vịnh, Nguyễn Văn Cậu, Trần Hữu Trung, Trần Văn Khanh, Vũ Văn Hậu, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Đức Thắng, Dương Văn Long đang trồng cây. Đã có 14 hộ trong tổng số 17 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản cây trồng trên 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay 14 hộ gia đình trên chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và còn 3 hộ gồm bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Đức Thắng và ông Dương Văn Long hiện nay chưa phối hợp thống kê kiểm đếm. Tại hội nghị đối thoại, các hộ cho rằng giá bồi thường cây không thỏa đáng, phần đất mà họ đang trồng cây không phải là đất rừng phòng hộ mà là đất khai hoang canh tác, sử dụng mấy chục năm nay và đề nghị được đền bù phần đất này, v.v. Sau khi nghe các ý kiến của các hộ gia đình, lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh và thành phố đã đưa ra các văn bản chứng minh phần diện tích đất trên là đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ quản lý, đồng thời có những trao đổi làm rõ những băn khoăn vướng mắc của các hộ. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã phân tích làm rõ các quy định liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và khẳng định việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hội nghị thống nhất đề nghị 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, chính quyền xã Phúc Xuân thực hiện kiểm đếm. Đề nghị các hộ đã thống kê kiểm đếm nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo quy định, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Cuộc thi vòng tay công đoàn do tạp chí Lao động và Công đoàn được triển khai từ năm 2021 và đã thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia, tạo hiệu ứng tốt về những gương điển hình trong việc chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động. Để tiếp tục phát hiện, tuyên truyền rộng rãi những trường hợp người lao động được tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chăm lo hiệu quả, thể hiện được hình ảnh, vị thế của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi viết Vòng tay công đoàn. Đối tượng tham gia là cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động và tất cả những ai quan tâm đến công tác chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn đến đoàn viên công đoàn lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm nhà báo, phóng viên báo chí chuyên nghiệp đang công tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng 100% báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn tỉnh có bài tham gia. Nội dung các bài viết tập trung phản ánh gương người tốt việc tốt gần với thể loại ghi chép và bút ký, không hạn chế số lượng tác phẩm đối với từng tác giả và mỗi bài viết không vượt quá 2.000 từ, có ảnh minh họa về nhân vật và hoạt động của nhân vật. Ngoài ra, ban tổ chức khuyến khích bài viết có kèm theo video, có âm thanh hoặc lời bình. Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên fanpage Công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Cuộc thi diễn ra trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022, nhân tháng công nhân năm 2022. Đợt 2 từ mùng 1 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2022, nhân kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hơn 40 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thời gian qua, mặc dù giá xăng dầu trong nước có rất nhiều biến động, nhưng 100% các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đều đã ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh, đảm bảo nguồn cung cấp và thời gian bán xăng dầu phục vụ người tiêu dùng, không có trường hợp nào vi phạm. Tìm hiểu về nhu cầu sử dụng xăng dầu của người tiêu dùng và ý thức chấp hành các quy định kinh doanh đối với mặt hàng này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Ngọc Khởi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xăng dầu T12, Quang Vinh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, thời điểm hiện tại, cửa hàng xăng dầu của công ty tại địa chỉ số 867 đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên cung ứng ra thị trường tổng sản lượng bao nhiêu lít xăng dầu?
Một ngày sản lượng ở đây các loại xăng và dầu các loại chúng tôi bán ra đầu khoảng gần chục nghìn lít.
Dịch COVID-19 có ảnh hưởng gì đến nhu cầu sử dụng xăng dầu của người tiêu dùng cũng như sản lượng bán ra của công ty không, thưa ông?
Dịch COVID thì thời kỳ cao điểm thì sản lượng có giảm đi bởi vì cái nhu cầu người ta đi lại ít hơn. Đấy, nhưng mà hiện nay thì mặc dù dịch COVID vẫn còn phức tạp, thế nhưng mà cái vấn đề giãn cách xã hội nhà nước quy định có lới lỏng, cho nên cái mức độ giảm nó cũng ít thôi, không nhiều như những năm 2020. Thời điểm này thì giảm không đáng kể đâu, giảm chỉ khoảng độ 10-15% thôi.
Thời gian qua, giá xăng ở trong nước có nhiều biến động. Công ty đã có kế hoạch gì để cung ứng đầy đủ xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường?
Thời gian vừa qua, tuy giá xăng dầu biến động rất lớn, nhưng mà doanh nghiệp chúng tôi đã chủ động để đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhân dân liên tục trên 24/24 giờ và đảm bảo chất lượng, chấp hành đúng các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu mà nhà nước đã quy định. Không có hiện tượng găm hàng hay sai giá, nói chung là bán theo đúng quy định.
Để đảm bảo quản lý tốt thị trường kinh doanh, thời gian qua, các cấp các ngành chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên có thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kinh doanh xăng dầu tại công ty hay không?
Nói chung là xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, cho nên là các cấp ngành vẫn thường xuyên kiểm tra và chúng tôi cũng thường xuyên chấp hành các quy định đề ra.
Thông qua các cuộc kiểm tra, công ty có được phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt hàng xăng dầu hay không và ý thức của công ty trong việc chấp hành các quy định này như thế nào?
Chúng tôi cũng được phổ biến và cũng phải tự tìm hiểu để chấp hành đúng các quy định của nhà nước.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trên địa bàn, tăng tỷ lệ bao phủ của vaccine phòng COVID-19, tăng miễn dịch cộng đồng, những ngày qua, lực lượng y tế tại các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tiêm chủng lưu động tận nhà cho người dân là đối tượng khuyết tật, người già yếu, bệnh tật, không có khả năng di chuyển đến điểm tiêm.
Không quản ngại khó khăn, lực lượng nhân viên y tế tại các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị dụng cụ cần thiết, cùng tổ trưởng dân phố, trưởng xóm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng di chuyển đến tiêm vaccine tại các điểm tập trung. Bác sĩ Ngô Thị Hồng, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong dịp này, trạm y tế rất là thiếu nhân lực, nhưng mà công tác tiêm chủng để cho các đối tượng tại nhà thì chúng tôi vẫn ưu tiên và song song vào trong công tác phòng chống dịch dưới sự chỉ đạo của ngành dọc và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường. Và trạm y tế cũng đã thực hiện, cũng cố gắng để hoàn thành kết quả đã nhằm đạt cái kết quả tiêm phòng tốt để mang lại giảm những tai biến cho người dân.
Bà Hoàng Thị Diễn, tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Địa phương bà con thấy yên tâm, được quan tâm để cho những cái người già không đi lại cũng được tiêm phòng.
Quá trình tổ chức tiêm được thực hiện theo đúng quy trình, các đối tượng được thăm khám sức khỏe, tư vấn về tiêm vaccine trước khi tiêm, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau khi tiêm. Với những người khuyết tật, người già yếu bệnh tật, việc được tiêm vaccine tại nhà không chỉ phù hợp với hoàn cảnh bản thân gặp khó khăn trong việc di chuyển, mà còn giảm bớt nỗi lo lây nhiễm dịch bệnh ở địa phương. Bà Nông Thị Nga, tổ 12, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Gia đình nhà tôi được thông báo là bên phường, bên y tế của phường đấy để đến tiêm cho ông. Thì gia đình nhà tôi thì là hết sức là gọi là vui mừng luôn thật đấy, vì là đưa ông đi thì nó rất là khó khăn, như những lần trước đến đấy thì nói chung là phải chờ, phải đợi, phải xếp hàng thì cũng nhiều người, ai cũng muốn tiêm cho nên là mình cũng phải đến lượt, nên là nó cũng mất nhiều thời gian đi về.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, tổ 1, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên nói.
Ông bà thì cũng không đi lại được nên là tổ thì cũng có ý kiến bảo là có tiêm thì ông bà thì tôi cũng đăng ký tiêm, mọi người cũng tạo điều kiện cho gia đình nhà tôi.
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tăng độ bao phủ vaccine là yếu tố quan trọng để có thể thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Việc tiêm chủng vaccine lưu động sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo cho tất cả người dân đủ điều kiện được tiếp cận vaccine sớm nhất và hiệu quả nhất. Bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với mỗi điểm tiêm thì chúng tôi đều đề nghị là ban chỉ đạo bằng mọi phương tiện cố gắng là đưa đến điểm tiêm. Bởi khi mà tiêm tại điểm tiêm, tại cụm dân cư thì chúng tôi sẽ tiêm được cái số lượng là nhiều nhất. Còn đối với những trường hợp mà liệt không thể di chuyển được bằng mọi phương tiện, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo là tiêm toàn bộ cho các đối tượng này để đảm bảo đầy đủ các mũi bổ sung và mũi nhắc lại theo đúng chỉ đạo.
Để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19, không quản ngại khó khăn vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao, các y bác sĩ, nhân viên y tế luôn cần mẫn âm thầm làm việc, tất cả vì sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm quy định 5K cùng với tiêm vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, hướng đến miễn dịch cộng đồng, phòng chống dịch hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022.
2. Đồng chí Tô Hiệu, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, có đóng góp to lớn trong việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng. Là một đảng viên cộng sản, đồng chí Tô Hiệu chú ý đến công tác xây dựng Đảng từ rất sớm. Cũng trong thời gian ở quê hương, đồng chí bí mật tuyên truyền vận động quần chúng gây dựng cơ sở cách mạng. Nhà cụ cả y, thân mẫu đồng chí Tô Hiệu trở thành một cơ sở cách mạng tin cậy của Đảng, là nơi nuôi giấu nhiều cán bộ trong xứ ủy Bắc Kỳ như các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu. Đồng chí Tô Hiệu còn vận động tuyên truyền lý tưởng cộng sản cho thanh niên yêu nước các vùng lân cận. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở huyện Văn Lâm ra đời có sự đóng góp không nhỏ từ những lần tuyên truyền của đồng chí Tô Hiệu. Đồng chí đã bắt liên lạc với tổ chức tham gia hoạt động khôi phục xứ ủy Bắc Kỳ và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ. Khi là ủy viên thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách khu B, đồng chí trở thành một trong những chiến sĩ tiên phong góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng, củng cố và xây dựng tổ chức đảng trong giai cấp công nhân, nông dân và trí thức, học sinh ở vùng duyên hải nước ta. Trong thời gian là bí thư thành ủy Hải Phòng, đồng chí Tô Hiệu chú trọng công tác tuyên truyền, giải truyền đơn, dán áp phích để dân chúng biết Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn tồn tại. Đồng thời đồng chí còn đặc biệt coi trọng đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. Đồng chí đã sáng lập ra tờ Chiến đấu, cơ quan tuyên truyền của Liên minh B. Bản thân đồng chí vừa là chủ bút vừa tích cực viết bài. Đồng chí còn trực tiếp giác ngộ, đào tạo nhiều cán bộ cách mạng, sau này đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, đồng chí Tô Hiệu còn rất quan tâm đến công tác công vận, lấy các cuộc đấu tranh của công nhân làm nòng cốt cho phong trào cách mạng của quần chúng. Do vậy, chỉ trong khoảng từ tháng 3 năm 1939 đến tháng 8 năm 1939, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, đứng đầu là đồng chí Tô Hiệu, Hải Phòng đã có tới 30 cuộc đấu tranh bằng số cuộc đấu tranh của cả hai năm 1937-1938 cộng lại. Các cuộc đấu tranh do đồng chí Tô Hiệu trực tiếp lãnh đạo đều nổ ra một cách vang dội. Điển hình là cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy tơ tháng 5 năm 1939 kéo dài suốt một tháng, cuộc biểu tình chống tăng thuế buộc chính quyền thực dân, các chủ nhà máy phải nhượng bộ, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đánh giá cao trong các báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản. Đồng chí đã để lại những bài học tổng kết cả lý luận và thực tiễn về sử dụng và kết hợp các phương thức hình thức đấu tranh cách mạng, như phát động toàn thể dân chúng đấu tranh nhưng lấy lực lượng công nhân làm nòng cốt, sử dụng linh hoạt khẩu hiệu đấu tranh trong từng thời điểm phù hợp với từng điều kiện của nhà máy, bến cảng, từ thấp đến cao, gắn đòi hỏi quyền lợi kinh tế với chính trị, kết hợp đấu tranh trực diện với các biện pháp tuyên truyền qua báo chí, truyền đơn, tuyên truyền miệng. Trong thời gian ở nhà tù Sơn La, được bầu là bí thư chi bộ nhà tù, đồng chí Tô Hiệu vừa chú trọng đến công tác xây dựng đảng, vừa quan tâm thành lập các tổ chức trong nhà tù. Vì lúc ấy, tù chính trị ở Sơn La còn có cả những đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng. đồng chí đã vượt lên bệnh tật để tổ chức công tác giáo dục trong tù, viết nhiều tài liệu quan trọng trong chi bộ, mở các lớp chính trị, quân sự, văn hóa, bồi dưỡng giảng viên, hướng dẫn các cuộc đấu tranh. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ nhà tù, đời sống trong tù được tổ chức rất quy mô và khoa học. Ủy ban nhà tù được thành lập để lãnh đạo mọi mặt. Ủy ban nhà tù lại tổ chức ra các ban, trật tự trong, trật tự ngoài, kinh tế, cứu tế, hồng thập tự, đối ngoại, sản xuất, dân vận, bình vận, học tập và xuất bản báo Suối Reo để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho anh em tù nhân, tôi luyện bản lĩnh và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng. Cuối năm 1942, chi bộ nhà tù Sơn La đã được Ban chấp hành Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ công nhận là chi bộ đặc biệt, phụ trách nhà tù Sơn La và phong trào cách mạng ở tỉnh Sơn La. Sau này, nhiều chiến sĩ cộng sản là đảng viên chi bộ nhà tù Sơn La đều trở thành những cán bộ lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội như đồng chí Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Thanh Bình, Mai Chí Thọ. Đặt vào từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể, trong những điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp của quá trình vận động phong trào cách mạng trước sự đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, mới thấy hết vai trò tiên phong, tài năng tổ chức và những cống hiến to lớn trong tổ chức xây dựng đảng và xây dựng phong trào cách mạng ở nước ta của đồng chí Tô Hiệu. Bằng những hoạt động thực tế rất hiệu quả, đồng chí đã góp phần không nhỏ vào việc chuẩn bị những điều kiện cơ bản cho đảng và phong trào cách mạng nước ta bước vào giai đoạn vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945, để lại cho đảng nhiều kinh nghiệm có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 3. Đồng chí Tô Hiệu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất, chọn đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đảng, vì độc lập tự do, hạnh phúc của dân tộc. Cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu phấn đấu kiên cường, vượt qua mọi thử thách gian lao của cuộc đấu tranh sinh tử vì mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Phải lao động kiếm sống tự lập từ nhỏ và tự học tập rèn luyện từ lúc mới 14 tuổi. Với ý chí can trường, Tô Hiệu đã từng bước trưởng thành từ người yêu nước chân chính trở thành người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, rồi đạt đến tầm cao của nhà lãnh đạo cách mạng tiên phong kiên cường ở thời kỳ kẻ thù tiến hành mọi phương sách khủng bố làm tan rã cả hệ thống tổ chức của đảng. Lúc phong trào cách mạng và tinh thần đấu tranh của nhân dân bị đàn áp tới tột cùng. Mặc dù hai lần bị địch bắt và đầy ải trong những nơi địa ngục trần gian, nhưng đó là hai lần đồng chí đã biến cái rủi thành may để làm giàu trí tuệ, nghị lực phục vụ cho đảng và dân tộc. Cùng các đồng chí của mình biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Ý chí kiên cường của đồng chí Tô Hiệu đã khiến quân thù phải khiếp sợ. Thời gian bị đày ra côn đảo, tuy bị lao phổi nhưng đồng chí vẫn cần mẫn học hành, trau dồi tri thức và kinh nghiệm hoạt động cách mạng. Khi bị thực dân Pháp bắt lần hai tại Hải Phòng, dù bị bọn mật thám đánh đập dã man, đồng chí vẫn không hề hé răng tiết lộ tài liệu cơ sở cách mạng. Trong phiên tòa xét xử, khi bị luận tội, dù thân thể tàn tạ do bệnh tật và đòn roi quân thù, đồng chí vẫn hiên ngang, dõng dạc tố cáo tội ác của thực dân Pháp và tay sai, khẳng định con đường cách mạng giải phóng dân tộc là con đường đúng đắn. Đặc biệt khi bị đày ở nhà tù Sơn La, dù bị đói rét và bệnh lao hành hạ, đồng chí Tô Hiệu vẫn giữ vững ý chí chiến đấu. Đồng chí đã không ngừng làm việc, viết các bài tuyên truyền, lý luận cách mạng, lãnh đạo anh em tù đấu tranh với quân thù, khiến bọn cai ngục và chính tên công sứ Sơn La cút xô khét tiếng, gian ác phải nể phục, run sợ. Ngay cả khi sức khỏe đã cùng kiệt, đồng chí Tô Hiệu vẫn mãi là một chỗ dựa tinh thần, một ý chí để cổ vũ động viên những người cộng sản giữ vững chí khí đấu tranh và quyết tâm suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cộng sản, cho dù đang ở nơi đen tối nhất trong ngục tù đế quốc. Đánh giá về đồng chí Tô Hiệu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã viết: cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân tộc và cho cách mạng thật là to lớn.
Phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!